Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2004. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là ân đền quán trả. Xin quý vị và các bạn hãy tay. Kính thưa đại chúng, ân đền quán trả đó là cái thuật ngữ người thế gian thường nói. Tuy nhiên, đối với người học Phật chúng ta, quý thầy thường khuyên cái gì tha được thì tha, cái gì quên được thì quên. Đừng bao giờ để ở trong lòng qua một đêm. Quý vị thấy cái lập trường của người học Phật rất là dễ thương. Với cái quan niệm có oán thì trả, có ân thì đền, cho nên có nhiều người nói là người quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. 10 năm đó dài lắm. 10 năm đó biết bao nhiêu cái đau khổ ở trong lòng. Cho nên người học Phật chúng ta với cái quan niệm có ân thì đền, nhưng mà có oán thì chúng ta không trả. Tuy nhiên, nói theo cái thuật ngữ của thế gian là ân đền quán trả, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu coi cái ân tình của thế gian và cái oan trái của thế gian nó như thế nào. Kính thưa đại chúng, từ ngữ ân đền quán trả nghĩa là nếu chúng ta chịu ân một người nào đó thì chúng ta phải tìm mọi cách để mà chúng ta trả cho được. Thành ra vì vậy có nhiều người cũng trả ân rất là vội vã. Người ta mới ra ân cho mình là mình vội vàng, mình đem quà, đem cáp, mình tặng lại liền. Tại vì cứ nói rằng là nếu mà mình để lâu như vậy đó thì sợ thiếu nợ, trả một cách vội vã. Nhưng mà cái điều trả ân cũng là cần, nhưng mà vội vã quá cũng bị người ta lên án. Vội vã trả ân là phường bội bạc, cho nên vẫn bị lên án như thường. Đó là nói tới những người mà chúng ta mang ân. Còn những người mà chúng ta đã có cái sự thù hận với họ, chúng ta quyết định là phải rửa hận cho bằng được. Vì vậy đó mà cái câu ân đền quán trả như là kim chỉ nam cho những người gọi là quân tử sống ở trong trời đất. Với cái ý niệm trả hận mà trả cho xứng đáng là con người trong xã hội đó. Cho nên cũng có người nói là 10 năm sau báo thù cũng chưa muộn. Hoặc là có oán thù mà chúng ta không trả thì không phải là con người. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết, chúng ta thử thảo luận về cái vấn đề ân tình và cái nguồn gốc của sự oán hận của người đời. Và sau đó là cái quan điểm ân thù của người học Phật. Trước hết là ân tình của thế gian. Kính thưa đại chúng, Bây giờ chúng ta thảo luận về cái gọi là ân nghĩa và những cái đối đãi của nó ở trên cuộc đời. Trên cõi đời này có nhiều người làm ơn cho người khác, giúp đỡ cho một người nào đó. Từ một cái việc nhỏ cho đến việc lớn, từ vật chất cho đến tinh thần. Chẳng hạn như là cho một cái số tiền nhỏ nào đó. Chẳng hạn là tìm kiếm hoặc là giới thiệu công ăn việc làm cho người nào đó. Chẳng hạn là có những người bạn, những người thân trong cái cơn túng thiếu, chúng ta cho mượn một số tiền nào đó. Hoặc là những người cô độc ở trong xã hội, không có một cái người thân để mà nương tựa, họ đến nhờ mình để mà làm chủ hôn trong đám cưới. Rồi thì những cái mà chúng ta cho là ra ân đó đó, chúng ta chấp chặt vào cái việc ân nghĩa chúng ta đã làm và nghĩ rằng cái người kia phải có bổn phận đối với mình. Người kia phải luôn luôn nhớ để mà đền ơn đáp nghĩa. Vì vậy, nếu vì một cái lý do nào đó mà người chịu ân chưa trả hoặc là không đền trả được thì cái người ra ân đó đó bắt đầu kể lể công ơn và có dịp nhắc nhở với bạn bè, với xã hội hoài hoài như vậy. Vì cứ nhắc nhở, cứ nghĩ là mình là cái người đại ân nhân. Đó cũng là cái lý do làm cho người chịu ơn đó đâm ra khó chịu. Cho nên tìm cách né tránh và cuối cùng không còn muốn gặp mặt chúng ta nữa. Lẽ tất nhiên không còn gặp mặt là cái chuyện dễ, nhưng mà không còn gặp mặt, không muốn gặp mặt cũng chưa phải là cái điều chấm dứt, mà nó còn kéo theo nhiều cái yếu tố phụ thuộc khác. Và khi đó cái người mà ra ân, tức là chúng ta là cái người đã làm ân cho người kia đó, chúng ta là không thấy cái lỗi lầm của mình, không thấy cái lỗi lầm của mình là mình ưa kể ơn, ưa kể lao, ưa kể công, rồi còn trách người kia là cái đồ vô ơn bạc nghĩa. Có như vậy, tình cảm giữa hai bên bị sứt mẻ, cái mối giao hảo ngày xưa như cái sự quan hệ đó nó không còn tốt đẹp nữa, rồi thì bắt đầu có những cái không khí ngột ngạt và cuối cùng cả hai bên đều chìm đắm trong cái phiền não, trong cái đau khổ. Kính thưa đại chúng, cái sự việc này đó nó không phải chỉ xảy ra ở ngoài xã hội không mà thôi, mà chúng ta vẫn còn thấy ngay trong cái cuộc sống ở trong gia đình. Với cái quan niệm của những bậc làm cha làm mẹ mà theo cái truyền thống Đông phương, với cái quan niệm là tích cóc phòng cơ dưỡng nhi đại lão, có nghĩa là chúng ta tích trữ lúa gạo để mà phòng ngừa cái cơn đói khổ, và chúng ta nuôi con từ lúc còn thơ bé cho đến khôn lớn với cái tâm nguyện là đến một ngày nào đó con khôn lớn sẽ nuôi trở lại chúng ta. Kính thưa đại chúng, đứng trên phương diện nào đó, nhất là theo cái tinh thần của người Á Đông, thì chúng ta thấy cái quan niệm này có lý và điều cũng nên làm như vậy. Tuy nhiên trong cái cuộc sống hiện tại và nhất là trong cái cuộc sống ở xã hội này, theo cái trào lưu của xã hội, con cái của chúng ta có nhiều ảnh hưởng với cái cuộc sống của xã hội bên ngoài. Thành ra vì vậy có những cái nó ngoài cái sự dự tính của chúng ta, có những cái nó không làm đúng như ý chúng ta mong mỏi. Nếu mà cha mẹ cứ luôn luôn kể công kể ơn về cái việc nuôi dưỡng con cái khổ nhọc thế này, cay đắng thế nọ, gian truân thế kia, cứ lặp đi lặp lại quanh năm suốt tháng như vậy, thì chắc chắn những đứa con đó đó nó rất là khó chịu, và từ cái sự khó chịu nó đâm ra có cái phản ứng, nó không còn chịu nghe theo cái sự hướng dẫn của chúng ta nữa, và rất có thể nó bỏ nhà, bỏ cha bỏ mẹ, nó sống với bạn bè, với những người xa lạ, với những băng đảng trộm cướp, vân vân. Đó là nói về cái việc mà chúng ta ra ân, nhưng mà chúng ta cứ kể công kể lao theo cái ân tình của thế gian. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói tới cái oán thù của thế gian. Trên cõi đời này có rất nhiều cái nguyên nhân gây ra cái phiền muộn và đau khổ cho mọi người. Một trong những cái nguyên nhân đó chính là cái chuyện ân nghĩa, là cái chuyện oán thù ở trên cõi đời này. Theo thói thường thì con người không luận là ai. Nói như vậy không có nghĩa là hầu hết, nhưng mà chắc chắn cũng có. Con người thường chóng quên cái chuyện ân nghĩa, nhưng mà cái chuyện oán thù thì nhớ đời đời, nhớ dai lắm. Một cái nguyên nhân khác cũng thường đem lại cái sự bất an trong nội tâm của con người, đó là cái chuyện thương và ghét. Được gọi là thương khi mà một cái người nào đó đem lại cái lợi ích cho chúng ta, và được gọi là ghét khi nào người đó gây cái thiệt hại hoặc là mang cái phiền não khổ đau đến cho chúng ta. Nói một cách ngắn gọn, thương chỉ vì lợi cho mình và ghét chỉ vì có hại cho mình. Và cái tâm lý con người thương yêu người khác thì rất ít, nhưng mà ghét bỏ thì rất nhiều. Bởi vì con người vốn ai cũng coi trọng cái ngã của mình, ai cũng tự cho mình là lớn. Cho nên chỉ cần một cái lời nói khó nghe hoặc là một cái việc làm nào đó không như ý, thì chúng ta có thể chuyển từ cái sự thương yêu trìu mến trở thành cái sự ghét bỏ, mà ngay cả trở thành những cái thù hận, những cái phiền muộn, trách cứ một cách rất là dễ dàng. Kính thưa đại chúng, trong cái cuộc sống hàng ngày, nhất là cái cuộc sống trong xã hội hiện tại, chúng ta thấy rất dễ đụng chạm, rất dễ sanh ra cái oán thù. Từ một cái việc lớn cho đến cái việc nhỏ, từ cái việc cố tình cho đến cái việc vô ý. Chẳng hạn như là những cái việc cạnh tranh nghề nghiệp, đó là cái vấn đề cố tình. Thì thường đưa đến cái chỗ thanh toán lẫn nhau và không cần biết cái sự đau khổ của bao nhiêu người được chúng ta cho đó là đối thủ. Có khi chúng ta còn vì cái sự cạnh tranh, vì cái sự hơn thua thù hận mà chúng ta có thể làm tan nhà nát cửa, gia đình ly tán, có nhiều khi tù tội, có nhiều khi mất mạng nữa là khác. Và cũng chẳng hạn như những lời nói chơi vô tình thôi, có thể là đụng tới cái từ ái của mình, thì chúng ta cũng đâm ra có những cái oán thù như thường. Như vậy con người của chúng ta đó cứ gom góp, cứ chất chứa thù oán ở trong lòng, và suốt đời chúng ta quyết trả cho bằng được những cái mối hận thù đó. Do đó mà con người Do đó mà chúng ta không bao giờ sống trong cái yên vui hạnh phúc được. Cho dù những người chung quanh của chúng ta rất dễ thương, cho dù những người chung quanh của chúng ta đối với chúng ta như bát nước đầy, nhưng mà chúng ta vẫn cứ coi đó là một cái người khó chịu, là một cái người đáng để cho chúng ta hận thù và trách móc. Nhiều khi có người nói ra những lời vô thưởng vô phạt, nói ra những cái lời vô ý, không có dụng tâm, cũng không có ám chỉ ai, hoặc là không may là có được cái thiên tài giỏi hơn người khác, khiến cho những người khác có cái tâm ganh tị đố kỵ, và vì vậy đó cái người kia lại muốn làm sao cho nó hơn, làm sao cho thỏa mãn được cái tâm tham, cho vừa cái tâm sân, cho hợp với cái tâm si mê của mình. Đối với những người thân của mình bị giết hại, hoặc là cha, hoặc là mẹ, hoặc là anh em bị người kia giết hại, là người con, người cháu, người chồng hay là người vợ, quyết tâm trả thù giết hại người kia. Một khi mà chúng ta đã có cái hành động thù hận, chúng ta trả đũa lại, thì lẽ tất nhiên á, bên đối thủ người ta cũng tiếp tục trả đũa lại, cũng báo thù trở lại. Cứ như vậy nó mà oán thù, thù oán không bao giờ chấm dứt. Cuộc đời không có được an vui, hạnh phúc là như vậy. Đó là lý do mà chúng ta thấy tại sao hiện tại nhiều nước ở trên thế giới đang lâm vào những cái cảnh tương tàn, tương sát với nhau, cũng chỉ vì hận thù, chỉ vì lợi dưỡng mà quên đi cái sinh mạng của con người là quý. Kính thưa đại chúng, những chuyện ân thù như vậy thường xảy ra trong xã hội. Và như cái lần chúng tôi nói đó, ngay cả ở trong gia đình cũng không tránh khỏi. Thành ra vì vậy, nếu mà cha mẹ nuôi dưỡng con mà với một cái tâm từ bi biết hy sinh, nuôi vì tình, vì nghĩa cao cả của một người làm cha làm mẹ, mà không có một cái sự mong cầu nào, không có một cái sự kể lễ nào, thì chắc chắn cái công ơn đó được cảm ứng. Còn ngược lại, nuôi con với tâm mong cầu, với cái sự kể lễ, với cái đầu tư là sẽ nhờ con trong mai sau đó, mà nếu không được như ý mình muốn, rồi mình kể lễ thì sẽ gặp cái phản ứng và con cái sẽ đâm ra thù hận cha mẹ. Bởi vậy cho nên người xưa từng dạy, làm ơn nhưng mà không cần báo đáp, để tránh được phiền muộn, hận thù, oán trách có thể xảy ra. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi quý vị nghe qua về ân tình của thế gian và cái nguyên nhân tạo nên cái sự thù hận của người đời. Bây giờ theo cái quan niệm của người học Phật, với cái quan niệm của người học Phật, chúng ta biết ân thù nó rõ ràng như vậy là ân đền oán trả. Nhưng mà đối với người học Phật, chúng ta chủ trương có ân thì đền, nhưng mà có oán thì chúng ta không trả. Với cái quan niệm này, vì vậy nếu mà một người nào đó chửi mắng mình trả lại một miếng, có khi còn nặng hơn, thì cái điều đó quý vị thấy rất là dễ. Một cái người nào đó mắng mình một tiếng, mình không có trả đũa lại dưới bất cứ một cái hình thức nào, thì cái điều đó mới là khó. Kính thưa đại chúng, ngay cả người ta gửi thơ, người ta viết báo, người ta mắng chửi chúng ta có thể quăng lá thơ vào thùng rác là cái lẽ thường tình. Nhưng mà đừng lưu trữ những cái lời lẽ khó nghe đó trong cái tâm thức của chúng ta. Tức là chúng ta không nhớ tới nữa, điều đó mới thực sự là khó. Cái vấn đề nói là khó, nhưng mà không có nghĩa là làm không được. Chúng tôi xin được kể cho đại chúng nghe. Cách đây hơn 20 năm, Hòa Thượng Nhất Hạnh bị một số người có báo chí ở trong tay chửi. Chửi thầy liên tục như vậy 4-5 năm trời, nhưng mà thầy không thèm nói một tiếng nào. Thầy không nói một tiếng nào, nhưng mà còn gửi báo, gửi sách vở, gửi những cái gì mà trong tăng đoàn Làng Mai có đó, thầy gửi cho. Thì những cái người mà chửi ngài đó, từ cái việc đầu tiên gửi báo sách vở tặng, họ trả lưu lại, nhưng mà thầy vẫn tiếp tục thầy gửi. Đến một cái ngày đẹp trời nào đó đó, thấy bực bội quá, mở ra cái thử cái gì mà cứ gửi hoài. Khi mà đọc tới sách báo và mục đích tôn chỉ của Làng Mai tu tập đó, thì từ đó cái người chửi đó hay giảm bớt đi. Hòa Thượng ngài tiếp tục gửi. Gửi thì đến một cái ngày đẹp trời nào đó nữa, chính cái người chửi đó đó tới nói với Hòa Thượng, nói giờ bạch thầy, trong nhiều năm qua tôi đã có cái sai lầm, tôi chửi thầy. Thôi bây giờ tôi không chửi nữa mà tôi xin lỗi thầy. Quý vị thấy, những cái chuyện mà người ta chửi mình không để lòng, mình làm những cái ân nghĩa như vậy mà làm được mới là cái điều khó. Chứ còn người ta chửi mình chửi lại, thường quá, phải không? Chúng ta là cái người học Phật, chúng ta làm được như vậy, điều đó chứng tỏ rằng cái công phu tu tập của chúng ta đã khá. Nếu chúng ta trả đũa thì chắc chắn chúng ta phải khởi cái tâm nóng giận, chắc chắn sẽ dẫn đến cái sự tranh đấu bằng báo chí. Tranh đấu bằng báo chí chưa thỏa mãn, tranh đấu bằng gầy guộc, đánh đập nhau, rồi dẫn tới kiện tụng thưa gửi nhau. Nếu như vậy thì chúng ta còn bị vô minh, chúng ta không thua gì cái người kia. Cho nên cổ nhân có dạy, một sự nhịn chín sự lành. Và ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài cũng dạy chúng ta, lấy oán trả oán, oan nghiệp chất chồng, lấy ơn báo oán, oán liền tiêu diệt. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, ân oán và thương ghét chính là cái nguyên nhân nó dẫn dắt chúng sanh vào cái vòng sanh tử luân hồi. Cho nên bài kệ mà quý thầy, quý cô mỗi khi mà khai chuỗi để mở đầu cho cái việc hành trì niệm Phật, thiền tọa và kính hành, các thầy thường đọc: thủ trì nhất bá bát, diệt tội đẳng hà sa, viễn ly tam đồ khổ, xích sắc biến liên hoa, ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nghĩa là tay chúng ta cầm cái sâu chuỗi 108 hột để tiêu biểu cho 108 phiền não. Thì chúng ta có thể diệt trừ vô lượng tội chướng oan khiên. Chúng ta có thể xa lìa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và cái dây xích sắt nó trói buộc, nó lôi kéo chúng ta trong cái vòng sanh tử luân hồi đó đó, nó biến thành những cái chuỗi hoa sen. Phải biết rằng cái tình thương yêu của thế gian này ví như là sông dài đầy sóng gió. Những cái nỗi khổ đau cũng như là biển cả mênh mông chuyển động ba đảo. Thành ra vì vậy, nếu muốn sống một cuộc đời an lạc và hạnh phúc, chỉ có cái cách duy nhất là chúng ta niệm Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, miệng chúng ta niệm Phật A Di Đà thì ngay lập tức chúng ta sẽ dừng lại nghiệp và chúng ta sẽ chuyển nghiệp. Bởi vì cái lý do mà quý vị biết tại sao chúng ta dừng nghiệp và tại sao chúng ta chuyển nghiệp là tại vì mỗi một tiếng mà chúng ta niệm Phật là chúng ta có thể tiêu trừ được bao nhiêu ức kiếp trọng tội? 60 vạn ức kiếp trọng tội. Thành ra vì vậy, một cái tiếng niệm Phật của chúng ta là chúng ta có thể dừng nghiệp và chúng ta chuyển nghiệp. Do vậy chúng ta phải sống trở về với cái bản tâm thanh tịnh và cố gắng tìm hiểu cái cách sử dụng, cái cách mà chúng ta giải quyết cái chuyện ân oán ở trong cuộc đời, và chúng ta tìm hiểu cái cách dẹp bỏ những cái chuyện thương ghét nặng nề thường tình của con người phạm tục chúng ta. Kính thưa đại chúng, vì vậy đó, để diệt trừ cái lòng kiêu mạn cố chấp của bản thân của con người, là một con người tu, chúng ta phải luôn luôn có cái quan niệm dứt khoát, một quan niệm chính xác là chúng sanh cần thì đến, nơi nào cần thì chúng ta đến, nơi nào không cần thì chúng ta đi. Và khi mà đến với những người thân của chúng ta hay bất cứ một cái người nào đó sống chung quanh chúng ta gọi là láng giềng, tôi đến với anh với chị chỉ vì anh chị cô bác cần cho nên tôi đến, chỉ có thế thôi. Ngoài ra chúng ta không có một cái tham cầu ân đền nghĩa đáp nào cả. Kính thưa đại chúng, điều này nói không phải để mà khoe, nhưng mà chúng ta thấy cũng nên nói để mà tán dương có những Phật tử đã từng làm ơn, đã từng bố thí cúng dường, nhưng mà không bao giờ khoe khoang chấp nhận mình là một con người thầm lặng đến chỉ vì đạo cần và đi chỉ vì chúng sanh không cần nữa thôi. Điều đó chúng ta cũng nên vỗ một tràng pháo tay chứ phải không? Kính thưa đại chúng, chúng ta tu học, chúng ta không có cái sự tham cầu, không có cái hậu ý khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc nào đó. Để kiên định trên cái con đường tu học Bồ Tát Pháp, ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật có dạy chúng ta như thế này: Nhược Bồ Tát ư Pháp, ưng vô sở trụ hành ư bố thí, sở vị bất trụ sắc bố thí, bất trụ thinh hương vị xúc pháp bố thí, Bồ Tát ưng như thị bố thí, bất trụ ư tướng. Nhược Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, kỳ đức bất khả tư lượng. Nghĩa là nếu chúng ta không chấp bốn tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, và nếu chúng ta không chấp vào cái sắc thanh hương vị xúc pháp mà chúng ta thực hành bố thí, nghĩa là chúng ta bố thí với một cái tâm lượng rộng lớn, chúng ta không kỳ thị, không cố chấp, không trụ vào cái ân đền nghĩa đáp, không mong cầu được đền đáp, không có phân biệt, chúng ta bố thí chỉ vì chúng sanh cần. Chúng ta bố thí chỉ vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh không còn đau khổ nữa, không vì bất cứ một cái điều gì khác, thì cái phước đức không thể đo lường được, không thể nghĩ bàn được. Đó là cái tâm nguyện thực hành bố thí, hay nói một cách khác là nếu mà chúng ta có ra ân cho người nào đó thì chúng ta không bao giờ trụ vào cái mong cầu đền đáp, gọi là ân đền nghĩa đáp theo cái quan niệm của thế gian. Kính thưa đại chúng, người làm ơn mà quên ngay cái việc mình đã làm thì phước đức vô cùng vô tận. Tuy nhiên, đối với cái người chịu ân, mà nhất là một cái người Phật tử có tu học, thì đối với những cái người chịu ân, những cái người đã giúp đỡ và cái sự quan tâm chiếu cố, bất cứ từ đâu đến, bất cứ do ai làm, dù là lớn, dù là nhỏ, thì cái người học Phật, cái người biết tu tâm dưỡng tánh, phải biết ân và đền ân. Quý vị rõ ràng, phải không? Chúng ta phải biết để mà đền ân, nhưng mà oán thì không trả. Kính thưa đại chúng, cái cách đền ơn của chúng ta đó rất có thể là tiền bạc của cải. Nếu có được tiền bạc của cải để trao tặng cho ân nhân của mình trong cái khi họ túng thiếu, trong cái khi họ gặp khó khăn, thì cái điều đó cũng hết sức là cần. Nhưng mà điều đó không nhất thiết là phải trao tặng tiền bạc, mà một lời, dù là một cái lời nói ân nghĩa chí tình, một cái lời khuyên lơn dịu dàng, cũng đủ làm cho cái người kia vơi bớt cái phiền muộn khổ đau. Thì những cái sự đền ơn đáp nghĩa, những cái sự trao tặng này, nó quý hơn bất cứ một cái món quà nào khác trong cái cuộc sống bình thường. Kính thưa đại chúng, sở dĩ chúng tôi nói như vậy là bởi vì nếu bằng vào cái cách có ơn thì trả đó, khi mà chúng ta đưa những cái tặng phẩm nhưng mà chúng ta có một cái thái độ hóng hách, một cái thái độ tự mãn, hay là chúng ta nghĩ là chúng ta là người có đủ cái khả năng trả ơn đó, thì chúng ta vô tình chúng ta là tạo cái sự khó chịu cho cái người mà được chúng ta trả ơn, thì như vậy cũng không phải là cái phương pháp tốt. Thành ra vì vậy người ta thường nói rằng là cái của cho dù ít dù nhiều nó không quý bằng cái cách cho của chúng ta. Quý vị có thấy đúng không? Cái cách cho của chúng ta mới là quan trọng. Đừng nghĩ là mình có tiền nhiều, có của nhiều mà mình cho mà gọi là quý, mà cái cách cho của chúng ta quý hơn cái của mà chúng ta cho. Chúng ta phải biết rằng trên đời này, chuyện ân nghĩa biến thành oán thù thì rất là dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng mà ngược lại, cái chuyện oán thù trở thành ân nghĩa thì quả thực nó khó vô cùng. Có thể chúng ta làm được, nhưng mà phải nói chúng ta phải có một cái quá trình tu học lâu dài. có thể làm được, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái khả năng và một cái bản lãnh. Nhưng mà bình thường thì nó khó khăn. Chúng ta là cái người học Phật, là cái người biết tu tâm dưỡng tánh, tức là những người muốn sống an lạc và hạnh phúc. Vì vậy chúng ta phải thực tập cho kỳ được cái điều này mới thôi. Và đồng thời, nếu không may bị người ta thù oán, bị người ta ghét, bị người ta khinh, dù là vô cớ, chúng ta cũng đừng khởi tâm tức giận. Chúng ta cũng không cần tìm hiểu cái nguyên do. Bởi vì cái lý do chúng ta biết chắc chắn rằng là ngoài cái nhân quả thì không có cái gì có thể giải thích được cái điều này. Nếu mà một cái người nào đó vô cớ ghét, khinh hay là oán hận chúng ta, trong khi đó chúng ta không làm gì cả, thì chúng ta phải nói đó là cái oán kiều từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thành nói vì vậy, với cái duyên cớ này nó quá rõ ràng, nhưng mà tại vì chúng ta là con người phàm tục, chúng ta không biết chứ không phải là không có cái lý do. Thành nói đừng bao giờ trách cứ là tôi không làm gì cả mà tại sao người ta vô cớ người ta ghét tôi không làm gì cả mà tại sao người ta thù hận tôi. Làm sao không có, nhưng mà chỉ vì mình không biết, hay là mình biết nhưng mà mình cố ý mình không nhận thôi, chứ làm gì mà không có được. Kính thưa đại chúng, về cái cuộc sống con người, nói qua một cái khía cạnh sinh sống đó, cạnh tranh nghề nghiệp hay cái tâm ganh tị đố kỵ gièm pha cũng là cái nguyên nhân dễ hiểu. Tuy nhiên nếu mà có dịp, chúng ta là cái người học Phật, biết người ta cạnh tranh nghề nghiệp, biết người ta ganh tị, người ta đố kỵ gièm pha, nhưng mà nếu có thể có dịp chúng ta giúp đỡ cái người kia được thì chúng ta giúp trong cái lúc khó khăn hoạn nạn của họ. Chúng ta có thể làm được như vậy là chúng ta có nhiều cái cơ hội hóa giải oán hờn và cũng có thể biến thù thành bạn. Như vậy chắc chắn nó tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể sống với cái phương châm là thêm bạn bớt thù thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Còn bằng vào chúng ta cứ tiếp tục tranh chấp, tiếp tục đấu tranh, tiếp tục gây hấn hận thù, để rồi chúng ta nơm nớp lo sợ cái sự trả thù, để rồi cái cuộc sống của chúng ta không khi nào bình yên được. Kính thưa đại chúng, nếu con người biết sẵn sàng tha thứ cho người khác, cũng như đã từng nhiều lần trong đời chúng ta đã tự mình tha thứ cho chính mình, thì cái cuộc sống trên đời này chính là cái cảnh giới niết bàn cực lạc. Trên cõi đời này cũng có những người phát tâm xin tha thứ cho những người phạm nhân đã sát hại thân nhân của mình. Quý vị biết cái lý do tại sao mà có những người đã từng làm cái việc đó, đã từng xin ân xá cho những người đã sát hại thân nhân của mình khỏi được tội chết, là bởi vì chính những cá nhân của người đó có thể đã thấm thía được cái hoàn cảnh, đã thấu rõ được cái cảm giác của cái sự mất mát người thân ở trong gia đình. Cho nên không muốn gia đình người khác, dù đó là phạm nhân, dù đó là cái kẻ thù của mình, dù đó là cái người mà mình không thích, rơi vào cái hoàn cảnh khổ đau, khốn nạn. Thành ra vì vậy, người đó mới phát tâm cảm thông, thương xót người khác. Những người mà có cái tâm đại bi, đại từ như vậy mới có thể sống được cuộc sống an lạc. Bởi vì như cái lần mà chúng tôi nói đó, Nếu mà có oán thù cái chất chồng, trong tâm tư cứ nghĩ là mình làm sao tạo cái sự đối kháng người kia. Cho nên vì vậy mà chúng ta không có yên ổn được. Nếu mà không oán thù mới có thể không hận thù, không phiền não và khổ đau. Và đồng thời chúng ta tạo được cái niềm an lạc cho người chung quanh, thì đó là cái phước cho mình và cũng là cái phước cho chúng sanh, cho vạn loài. Đó là những cái người mà thực hành Bồ Tát Đạo, biết sống với chân tâm Phật tánh của mình, là cái người biết mượn cái tâm của chư Bồ Tát, cái tâm của chư Phật làm tâm của mình. Do đó, cái người học Phật chúng ta luôn luôn nhớ cái lập trường có thù không trả, mà có ân thì phải đền. Nó khác hẳn với cái quan niệm của thế gian. Quan niệm của thế gian có thù không trả thì không xứng đáng là con người. Quan niệm có thù không trả thì không xứng đáng là con người đó, nó sẽ trở thành vô ý nghĩa. Là bởi vì một con người học Phật biết tu tâm dưỡng tánh, chúng ta biết được cái thực nghiệp của luật nhân quả. Chúng ta biết một cách chắc chắn, thành ra vì vậy không bao giờ có cái ý nghĩ trả thù. Đã không bao giờ có cái ý nghĩ trả thù thì cái chuyện trả thù đó sẽ không bao giờ thực hiện. Đó là một cái điều chắc chắn. Bởi vì những cái oán thù mà mình gặp hôm nay chính là cái oan nghiệp, chính là hậu quả của cái nhân xấu do chính mình đã tạo ra trước đây, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Khi mà con người cứ đắm chìm mãi trong cái oán thù đau khổ thì cái vòng sanh tử luân hồi nó giăng ra trước mắt. Mà vòng sanh tử luân hồi cứ giăng ra trước mắt thì biết bao giờ chúng ta mới thoát ra được. Thành như vậy đó, chỉ cần giác ngộ, chỉ cần chúng ta biết quay đầu trở lại thì bến bờ giải thoát là đây. Phiền não khổ đau cũng chấm dứt. Trong cái tinh thần thực tập của người Phật tử tại gia, quý vị cứ thử, khi nào mà quý vị gây hấn với người thân của mình, khi nào mà quý vị hận thù, buồn phiền, ngay tức khắc quý vị xóa bỏ đi được cái hận thù, vui tư trở lại thì mình cảm thấy nhẹ nhàng ngay tức khắc. Còn nếu mà mình còn cứ nghĩ là cái người thân của mình làm như vậy mình không hài lòng, nếu cứ nghĩ người bạn đường của mình làm như thế kia mình không có vừa lòng, mất mặt với bạn bè, thì mình cứ khổ dài dài. Quý vị cứ thử áp dụng thì quý vị sẽ thấy an lạc hạnh phúc có ngay liền. Chúng ta không nên bi quan với số phận của mình. Cho dù là chúng ta bị người đời oán ghét, bị xã hội chê trách, chúng ta cũng không bao giờ bi quan với cái số mệnh của chúng ta. Chúng ta cũng không bao giờ chấp nhận cái gọi là cái định mệnh an bài. Tại vì theo cụ Nguyễn Du có dạy chúng ta, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng là tu là chuyển nghiệp, thì chúng ta chuyển được hết chỉ khi nào chúng ta quyết tâm hành trì thì chúng ta chuyển. Nghĩa là chúng ta có thể tích cực chuyển hóa cuộc đời của mình, sửa đổi cái nhân chúng ta đã gieo đã tạo trước đây. Một khi mà chúng ta đã thấu hiểu cái lý nhân quả và cái lẽ chân thật của cuộc đời là vô thường, không có một cái gì có thể tồn tại vĩnh viễn, không có cái gì tự nhiên mà sanh, thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu. Nghĩa là sanh rợ thì sự sanh, Nếu không sanh sự thì sự tình không có sanh. Cầu nguyện, khấn vái chỉ là một cái phương cách đem lại cái sự bình an cho tâm hồn. Và tạm thời, chỉ có tạm thời thôi, chứ không phải cầu nguyện là cái cứu cánh đem tới cái sự bình an trong tâm hồn của chúng ta. Bằng cái sự cầu nguyện mà chúng ta buông cái sự cầu nguyện ra rồi, chúng ta cứ gây hấn với người thân của chúng ta cứ gây hấn với những người xung quanh, thì cầu nguyện đó vô ý nghĩa, không có an lạc được. Bình an thực sự chỉ có cho những người có thiện tâm, chỉ có cho những người ý thức được cái lời nói, việc làm và cái hành động của chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Thật nói như vậy, nói tới là cảnh giới ở cõi trời hay là cảnh giới ở địa ngục, tuy là hai cái trạng thái khác nhau, nhưng mà tất cả thực sự chỉ là các cái trạng thái trong tâm của chúng ta, trong cái tâm của tất cả chúng sanh mà thôi. Cũng ví như là sóng biển với nước biển. Khi mà sóng gió ba đào thì chúng ta thấy sóng nhiều hơn nước. Nhưng mà khi trời trong biển lặng thì chúng ta thấy nước nhiều hơn sóng. Nước và sóng tuy hai mà là một, đều là cái trạng thái của nước biển. Nhưng mà tùy theo biển động hay biển tĩnh để mà chúng ta nói đó là sóng biển hay là nước biển. Cũng như vậy, là cái cảnh giới ở cõi trời là Tây Phương Cực Lạc, là Niết Bàn. Khi nào trạng thái tâm của chúng ta tịnh, bình thường, dễ thương, là cái cảnh giới địa ngục. Khi nào mà tâm của chúng ta sân hận, gây hận thù với những người xung quanh, thì đó là cái trạng thái của địa ngục. Kính thưa đại chúng, để cho cái quan niệm chiều ân của người thì đền, nhưng người gây ra oán thì chúng ta không trả một cách sâu sắc. Đề nghị với đại chúng, chúng ta phải ghi nhận một cái sự kiện quan trọng như thế này. Cái chuyện ân nghĩa, chuyện oán thù, chuyện thương ghét ở trên cõi đời này, chúng ta phải ghi nhận một cách sâu sắc. Trước và trên hết, chúng ta quan sát con người thương ai nhiều nhất và ghét ai nhiều nhất. Nếu chúng ta là cái người được hỏi chúng ta thương ai nhiều nhất, thường thì chúng ta sẽ đáp là chúng ta thương cha mẹ nhiều nhất, hoặc là thương vợ, hay là thương chồng, thương con cái của chúng ta nhiều nhất, đúng không? Ngoài những cái yếu tố này mình chưa thương được ai hết. Cho nên cái yếu tố tâm lý thực tế của con người bảo là thương ai nhiều nhất thì nó thương cha mẹ trước, rồi vợ chồng, con cái mình thương, rồi kế đến là bạn con láng giềng nếu có thể được. Kính thưa đại chúng, với cái quan niệm này, nhiều người làm cha làm mẹ để dạy con cái, họ thương ai nhiều nhất? Nó thương cha mẹ nhiều nhất. Để cha mẹ ở đâu? Để ở trên đầu. Để cha mẹ ở đâu? Để ở trong tim. Mình dạy con cái mình như vậy. Tuy nhiên trên cái thực tế, nếu người thân đó, những người mà chúng ta cho là chúng ta thương nhất, quý trọng nhất, làm cái chuyện gì mà mít lòng trái ý với chúng ta, hoặc không có cái tình thương yêu nào đáp lại như chúng ta mong muốn, thậm chí còn thương những người khác nhiều hơn thương mình, thì chúng ta sẽ thay lòng đổi dạ. Chúng ta sẽ chuyển đổi cái tình thương yêu đó thành ra cái sự thù hận rất là dễ. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy có nhiều người con ở trong gia đình cứ so bì, tại sao cha mẹ đó thương đứa này nhiều hơn, ghét đứa kia nhiều hơn, rồi mình đâm ra mình oán hận những cái người huynh đệ của mình, mình đâm ra mình ghét cha mẹ, tại sao cha mẹ không công bằng? Quý vị có thấy được cái việc đó chưa? Cũng có phải không? Rõ ràng ở trong cuộc sống. Nghĩa là khi mà chúng ta không vừa ý, là chúng ta chuyển cái tình thương đó ra thành cái hận thù ngay. Như vậy thực sự con người ở trên thế gian này, nếu nói thương ai nhiều nhất thì chúng ta phải nói một cách rõ ràng và phải nói cho lớn để cho mọi người nghe. Chúng ta thương chính bản thân của chúng ta nhiều nhất. Ngoài cái bản thân của chúng ta không thương được ai. Tại vì rõ ràng khi mà chúng ta bất mãn là chúng ta ghét liền. Nhưng mà với mình á, dù cho mình xấu cỡ nào đi nữa, mình vẫn thương. Có phải không? Mình không chịu lên án bản thân của mình là mình thương mình nhiều nhất chứ thương ai nữa. Còn nếu mà có người hỏi chúng ta thù ghét ai nhiều nhất, thường thì chúng ta sẽ đáp mà không ngần ngại, không cần suy nghĩ. Thù kẻ nào mà hại chúng ta, thù kẻ nào mà giết cha hại mẹ, giết anh giết em của mình, ghét người kia tận xương tận tủy, ghét nhất ở trong cuộc đời, cho nên mình phải trả oán cho bằng được. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta thù ghét chính bản thân mình nhiều nhất, chứ không phải thù ghét người khác nhiều. Kẻ thù có thể giết cha, giết mẹ, giết anh, giết em của mình. Đó là cái việc hiển nhiên. Nhưng mà chúng ta, đối với bản thân chúng ta, bản thân là kẻ thù của chúng ta, là bởi vì cái lòng tham lam của chúng ta nó vô hạn, vẫn tạo tội tạo nghiệp. Dù là chúng ta biết cái hậu quả ăn trộm á, thì đi tù, nhưng mà vẫn cứ đi ăn trộm. Chúng ta biết giết người là đền mạng, vậy đó mà cứ sấn vô để mà giết người. Chúng ta biết đi casino là chúng ta thua, nhưng mà chúng ta vẫn cứ đam mê, vẫn cứ dấn thân đi vào những cái chỗ đó, vẫn cứ làm. Nghĩa là chúng ta làm theo cái bản năng tham, sân, si mê của mình. Bởi vì con người vì cái lòng sân hận vô biên cho nên tạo tội tạo nghiệp, dù biết là cái hậu quả nguy hiểm đến với mình. Bởi vì con người chỉ vì si mê vô cùng vẫn tạo tội tạo nghiệp, dù biết là hậu quả khó lường sẽ đến với mình. Nhưng mà chỉ vì cái bản năng tham, sân, hận, si mê mà chúng ta làm bất chấp mọi hậu quả. Thì như vậy đó, cái thù mà dẫn chúng ta đi vào sanh tử luân hồi thì chính là mình chứ còn ai nữa. Nghĩa là chúng ta thù ghét chính bản thân của mình, chúng ta thù ghét cái bản thân của chúng ta nhiều nhất. Bởi vì sự vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên chúng ta cứ luôn luôn chạy theo cảnh trần, rồi tạo tội tạo nghiệp không ngừng. Do đó chúng ta lãnh đủ những cái nghiệp báo mà do mình tạo, những cái hậu quả nặng nề, cái trầm luân sanh tử chúng ta tạo, chúng ta phải lãnh đủ. Ấy vậy đó mà chúng ta không tỉnh thức, không tìm đường giải thoát. Chúng ta mê muội, mê mà có nhiều người nói đó, mê hết thuốc chữa. Vậy đó mà có thầy hay bạn tốt hướng dẫn mình còn không nghe, mình còn sanh ra cái tâm sân hận. Thành ra vì vậy ở trong cuộc đời là có thêm một cái câu nói nữa là giáo đa thành quán. Thấy người kia thương quá, muốn dạy cho biết tu học nhưng mà không nghe, đâm ra hận thù. Giống như cha mẹ mà dạy con cái, biết con cái nó làm như vậy đó, thì nó sẽ dẫn đi vào cái con đường tù tội, nó sẽ dẫn đi vào cái khổ đau phiền muộn. Nhưng mà có người cha mẹ khuyên không nghe, Có nhiều người, những người bạn trẻ đó, những người bạn lớn sống cuộc sống gia đình không hạnh phúc, cuộc đời quá nhiều đau khổ, khuyên mấy đứa em nói mày thôi, mày đừng có lấy chồng, mày đừng có cưới vợ. Mấy đứa em chửi nói anh đi qua rồi, anh rút cầu anh cho tôi đi, đâu có chịu nghe. Chừng nào mà mình khổ đau quá thì mình mới chịu, còn mà ai khuyên thì mình không nghe. Thành ra vì vậy đó mà nói rằng dạy nhiều là sanh ra thù oán là như vậy. Chúng ta thấy rằng là trong đạo cũng như ngoài đời, thường khi những người có lòng muốn chỉ dạy nhiều cho thế hệ sau, muốn truyền dạy tất cả những cái điều cần thiết, muốn cho những người thế hệ sau đó nối theo cái chí nguyện của mình để tạo thành những cái thành tích có thể hướng dẫn nhân quần xã hội. Vì vậy mà cũng có nhiều cái kỷ luật, có nhiều cái nghiêm minh. Chính vì cái lòng mong muốn như vậy cho nên chỉ dạy quá nhiều, kỷ luật nghiêm khắc, rèn luyện khổ công, kiểm soát chặt chẽ, sách tấn thường xuyên. Nhiều khi thế hệ sau không làm được, thấy cái sự kiểm soát nhiều quá, đâm ra bực bội, khó chịu, đã không biết ơn, đã không hiểu thấu được cái tấm lòng của những thế hệ đi trước, mà trái lại còn sanh tâm oán trách hờn giận. Tệ hơn nữa đó là sanh cái tâm thù hận, đúng là làm ơn mắc oán là như vậy. Chúng ta cũng vẫn thấy trong gia đình có nhiều người làm cha làm mẹ rất là giỏi, cha mẹ muốn con cũng giỏi như mình, nhưng mà gặp phải cái đứa con nó mê chơi, dạy ít thì nó còn đứng đó nó nghe, dạy nhiều quá nó quay mặt nó đi, dạy nhiều chút nữa nó bỏ nó đi luôn, rồi nó ra nó còn nói là cha mẹ kèm kẹp. Có phải là sanh ra cái oán thù chưa? Đừng nói chi ở trong chùa cũng vậy. Có nhiều khi có những cái vị thầy hướng dẫn muốn cho đệ tử của mình giỏi, muốn cho đệ tử mình nên chỉ dạy từng chút, đệ tử sanh ra cái tâm oán hận, tại sao mà thầy mà bắt lỗi từng chút, thầy gì mà nhỏ mọn vậy, chửi thầy liền, đâu có ngán gì mà không chửi, tại vì thấy ông thầy đã khó chịu quá. Không hiểu được, có những cái đó chỉ khi nào đụng việc đó mình mới thấy được, chứ còn không bao giờ mà mình thấy trước. Nhưng mà khi nào mà ai mà đụng tới những cái lời mỏi, đụng tới những cái mà không chịu rèn luyện của mình đó, là mình khó chịu. Người học Phật chúng ta tránh cái tình trạng này, chúng ta phải nhận thức cái điều này. Người khen ta mà khen phải tức là bạn ta, người chê ta mà chê phải tức là thầy ta. Rõ ràng chúng ta phải thực tập cho được. Đối với người đời, quan niệm này quả thật là một cái phương sách tốt, quả thật là một cái kim chỉ nam cho những người được coi là quân tử, đầu đội trời chân đạp đất ở trong xã hội. Tuy nhiên đối với người mà biết tu tâm dưỡng tánh theo cái quan niệm của đạo Phật, người khác khen hay chê, dù phải hay không phải, chúng ta được tôn trọng như bậc thầy hoặc là những người bạn tốt của mình. Còn hơn thế nữa đó, chúng ta phải nhìn họ như là những cái bậc Bồ Tát, là bởi vì những người đó đã thực sự tạo cái phương tiện, tạo cái điều kiện giúp cho chúng ta tu học, tạo cái điều kiện để chúng ta trở thành một cái con người có đầy đủ tư chất và cái khả năng trong cái công cuộc hoằng pháp lợi sanh sau này. Bên cạnh chúng ta còn thấy có những cái người phá rối bằng những cái hành động như là cái lời nói, như cái việc làm trực tiếp hay là gián tiếp, chúng ta vẫn coi đó là cái bậc thiện hữu tri thức của mình, từ sách tấn chúng ta trên cái bước đường tu học. Như vậy chúng ta thấy cái hàng người thứ nhất, tức là cái mẫu người khen ta mà khen phải, tức là bạn của chúng ta. Mỗi người này chúng ta được coi là mỗi người Bồ Tát thượng hạnh. Bồ Tát, quý vị nên nhớ có những vị Bồ Tát thượng hạnh là tùy theo cái trình độ khả năng tâm tánh của chúng ta, vị Bồ Tát đó đến với mình để hướng dẫn. Nhưng mà có những cái vị Bồ Tát nghịch hành, ưa phá, ưa quậy rối. Cho nên nếu mà quý vị ở trong cuộc đời đến với mình thương cũng được mà ghét cũng xong. Có điều là cái mục đích của chúng ta tu, chúng ta hành, chúng ta biết được cái hướng đi của chúng ta rồi thì chúng ta giữ và chúng ta phải vượt qua gian nan khổ khó. Đó mới là cái hướng tới của chúng ta. Kính thưa đại chúng, những cái vị Bồ Tát được coi là Bồ Tát thượng hạnh, trong đó chúng ta thấy như là thầy dạy học của chúng ta, những bằng hữu tốt đến giúp đỡ chúng ta, thường cho chúng ta những cái lời khen, thường thật tình sống với chúng ta đúng lúc đúng thời, khuyến khích động viên tinh thần, hoặc là chê trách hay là chỉ trích với cả một cái tấm lòng từ bi và xây dựng. Vì cái sự tiến bộ của chúng ta, vì tương lai cho chúng ta mà người ta nói những cái lời thật, chứ không phải vì cái bản ngã hẹp hòi ích kỷ của họ. Nhờ cái hạng người thứ nhất này, chúng ta có được sự hiểu biết, có được kiến thức, đạt được cái sự giác ngộ, vững tâm tu học. Chúng ta biết được điều phải, điều trái để mà chúng ta cư xử trong cuộc đời. Thì cái đó là cái mẫu người Bồ Tát thuận hành đến với chúng ta. Còn cái hạng người thứ hai, tức là cái mẫu người chê ta mà chê phải, tức là thầy ta. Mỗi người này được coi như là Bồ Tát nghịch hành. Chẳng hạn như những cái vị thầy ở trong trường thi hay là trường đời, những người này nhiều khi khen chê không phải lúc, không phải vì cái thiện tâm, không phải vì cái dụng ý tốt, mà là vì cái ác tâm, vì cái sự ganh tị của họ. Không phải vì chúng ta mà là vì cái bản ngã của họ. Nhờ cái hạng người thứ hai này, chúng ta mới có được cái bằng cấp ở nhà trường, có được cái bằng cấp ở trên cuộc đời này. Nếu mà chúng ta vượt qua được những cái sự khảo hạch của họ thì chúng ta thi đậu. Cũng giống như một cái người mà đang có phát nguyện, có cái ý chí đi tu, nhưng mà không biết tại làm sao mà những cái người đồng đạo của mình nó chướng quá. Không biết tại làm sao mà những người xung quanh của mình cứ thường gây rắc rối với mình nhiều quá. Không biết những cái chuyện gì mà ở trong gia đình cứ gấu óa với mình hoài. Nếu bằng vào những cái sự rối ren, quậy rối xung quanh đó mà chúng ta không vượt qua được thì chúng ta rớt. Có phải không? Có nghĩa là chúng ta thay đổi cái quan niệm ban đầu của mình là chúng ta rớt cái bằng cấp của trường đời. Cho nên ở đây đó, thưa quý vị, cái học ngoài trường đời, chúng ta sẽ còn thấy có những cái bài toán khó giải nhất mà chúng ta nhiều khi cả đời không có giải quyết được. Đừng bao giờ mong đợi đời sẽ đem đến cho chúng ta nhiều cái an lạc hạnh phúc. Lẽ tất nhiên an lạc hạnh phúc đến với chúng ta thì chúng ta mừng. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chuyện đời nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nếu mà chúng ta yếu đuối, chúng ta bị nhận chìm trong cái hố thẳm của trường đời, chúng ta sẽ là cái người thua cuộc. Đối với những cái người được coi là Bồ Tát nghịch hành, thường đến với chúng ta như vậy. đối với cái người mà vì cái bản ngã của họ, chúng ta phải biết rằng chúng ta cần phải thi đậu. Cái bằng cấp của trường đời là chúng ta phải vượt qua tất cả mọi khó khăn. Chúng ta biết được cái trình độ tu tâm dưỡng tánh của mình, biết được cái công phu hàm dưỡng của mình chính là những cái bài học của trường đời. Tại vì đến với một người mà người ta chửi mình mà mình nhìn được đó là mình giỏi rồi. Nhưng mà đến với ai mà người ta chỉ cần vừa nói cái tiếng đầu á là mình đã ầm ầm nổi giận lên rồi, thì cái đó là giỏm rồi. Cái thứ đó là thứ made in Hong Kong rồi đó, thứ giả. Cho nên phải biết rằng chúng ta là cái người tu tâm dưỡng tánh, biết được cái trình độ khả năng là chính là cái bài học của trường đời. Bởi vậy cho nên chúng ta phải luôn luôn chân thành cảm niệm ân đức của hai hạng người, là thuận hành cũng được mà nghịch hành cũng được, đã giúp đỡ cho chúng ta tiến tu trên đường đạo mọi phương tiện. Kính thưa đại chúng, và cái cuối cùng về cái quan niệm có ân thì đền nhưng mà có oán không trả theo kinh điển của Phật giáo. Sống ở trên cõi đời này, nhiều người cũng thọ nhận nhiều cái thứ ơn lắm, nhưng mà đại khái chúng ta có bốn cái ân lớn mà chúng ta không bao giờ quên được. Đó là ân cha mẹ, ân thầy bạn chúng sanh, ân quốc gia và ân tam bảo. Kính thưa đại chúng, ân cha mẹ là tại vì cha mẹ sinh thành dưỡng dục, khổ công cực nhọc trong nhiều năm tháng dài, thành ra vì vậy chúng ta mới có được ngày hôm nay. Người mà biết tu tâm dưỡng tánh phải biết báo đáp công ơn của cha mẹ bằng cái sự cung kính phụng dưỡng vật chất cũng như là tinh thần. Nhưng mà cái quan trọng hơn cả chính là giúp đỡ cho cha mẹ biết được chánh pháp, hiểu được chánh pháp để mà tu vĩnh viễn thoát ly đau khổ, để sống đời an vui hạnh phúc. Đừng nên chỉ vì một cái giây phút bồng bột nào đó bên vợ, bên con, hay là bên chồng, bên con, hoặc là chỉ vì một cái lời khiển trách nhẹ nào đó của cha mẹ mình bất mãn, hoặc là đừng bao giờ vì cái sự chia tài sản không đồng đều mà mình sanh cái tâm oán hận cha mẹ. Nhiều người ở trên thế gian này vì bất mãn, bất mãn vì cha mẹ không làm hài lòng, cho nên có thể nhẫn tâm phủ sạch tất cả những cái ân nghĩa của cha mẹ từ xưa tới nay. Có người còn bạo gan hơn nữa là đăng báo để từ cha mẹ. Cái người đó mới to gan đó. Có người không nuôi dưỡng cha mẹ, không thèm săn sóc, không hề thăm viếng, cũng không muốn nhìn nhận, đôi khi còn táo bạo hơn nữa đó, là giết cha giết mẹ để mà cướp đoạt tài sản. Quý vị có nghe chuyện này không? Chuyện xảy ra rất nhiều ở trên cuộc đời này. Vì là tranh giành của cải cho nên giết cha giết mẹ để mà sang đoạt. Đó là cái tội ngu nghịch hàng đầu mà chúng ta không thấy. Nói vắn tắt, dù cho cha mẹ như thế nào đi nữa cũng là cái người đã tạo ra chúng ta, là cái người đã nuôi dưỡng chúng ta, cho nên vóc nên hành. Thành nói vì vậy chúng ta phải có cái bổn phần đền ơn đáp nghĩa. Còn đối với cái ân thầy bạn và chúng sanh, chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống trong xã hội này có rất nhiều người và vật chung quanh mà chúng ta gọi chung là chúng sanh. Tất cả những chúng sanh này đã, đang và sẽ giúp đỡ cho chúng ta mọi phương diện, mọi khía cạnh về vật chất cũng như tinh thần. Chẳng hạn như người nông dân thì cho chúng ta cơm ăn, người thợ dệt thì cho chúng ta áo mặc, người thợ máy thì cho chúng ta phương tiện đi xe, người bác sĩ, y tá thì cho chúng ta thuốc men, sức khỏe, chăm sóc chúng ta. Và thầy thì dạy chúng ta có cái kiến thức để mà chúng ta sống với đời, mở mang trí tuệ. Đó là chúng ta chưa kể tới trâu cày ruộng, ngựa kéo xe, cây cối cho chúng ta những cái hoa lành trái ngọt. Nghĩa là tất cả người và vật chung quanh chúng ta cho chúng ta nhiều lắm. Người mà biết tu tâm dưỡng tánh, chúng ta phải biết báo đáp cái ơn xã hội thầy bạn bằng cái sự siêng năng làm việc của mình, bằng cái tư cách con người giúp đỡ người đời, làm tất cả mọi việc lợi ích cho mọi người. Chúng ta không phung phí thực phẩm, sản phẩm của cải vật dụng, dù cho đó là những cái sản phẩm mình tạo ra, dù cho đó là của cải chính mình mua tạo ra, bởi vì đó là cái công lao của xã hội và nhiều người khác đã tạo nên. Chúng ta không nên phí phạm, là tại vì mặc dù chúng ta có thể nói là đầy đủ, nhưng mà chúng ta phải biết rằng biết bao nhiêu người ở trong xã hội đang sống lây lất ở trên đầu đường xó chợ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thành ra vì vậy đó, nếu chúng ta đã không đến tận tay những người đó cho những cái món quà dư thừa của chúng ta thì thôi, chúng ta cũng đừng nên phí phạm là có tội. Kính thưa đại chúng, ân thứ ba mà chúng ta phải biết rằng là chúng ta đã và đang sống ở trong một quốc gia, mà một quốc gia thái bình an lạc, nơi có nhiều phúc lợi. Nơi đó đã là cái nôi cho chúng ta từ khi mới sinh ra đời cho đến khi lớn và trưởng thành. Nơi đó đã cho chúng ta cơm no áo ấm, sung túc tiện nghi, an cư lạc nghiệp. Đó là nhờ công ơn của những nhà lãnh đạo giỏi. Người mà biết tu tâm dưỡng tánh, người học Phật chúng ta phải biết để mà đáp đền ơn quốc gia bằng cái sự cố gắng của một người công dân lương thiện, làm người có lương tâm chức nghiệp. Chúng ta phải có cái bổn phận đóng góp và xây dựng đất nước, không nên phá rối trật tự, không nên đem đến những cái sự khủng hoảng đe dọa cho xã hội, không nên gây khổ đau cho những người khác đang sống chung quanh chúng ta, không làm những cái chuyện lợi mình hại người, không lợi dụng những cái kẽ hở của luật pháp để mà chúng ta gây cái sự khó khăn, làm tổn hại cho người và vật, để rồi chúng ta kiếm được tiền rừng bạc biển, chúng ta sống sung sướng chỉ vì cái tâm ích kỷ hẹp hòi của mình mà mình gây rối, gây cái sự xáo trộn ở trong xã hội. Mình muốn sống cuộc đời sống an lạc thì người khác cũng muốn sống cuộc sống an lạc. Thành ra vì vậy, nếu chúng ta có được cuộc sống an lạc thì chúng ta nên giúp đỡ người khác cũng sống cái cuộc sống an lạc như mình. Nhờ vậy mà tâm trí của chúng ta được thanh tịnh, nhờ vậy mà cái thiện nghiệp của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Và cái ân cuối cùng đó là ân Tam Bảo. Chúng ta cũng như những người đời, cho dù là già trẻ trai gái cũng vậy, ai cũng thấy được cái vô thường, ai cũng biết được cái nhân quả, ai cũng biết cái tội nghiệp phước báo, có được cái chánh kiến, biết thực hành được cái chánh đạo là do ân Tam Bảo. Nhờ có Tam Bảo, cái vai trò mà gần gũi nhất với chúng ta đó là các thầy. Các thầy đã trực tiếp đã hướng dẫn chúng ta, hướng dẫn cho mọi loài chúng sanh thoát ly sanh tử, không còn nghiệp báo luân hồi, tránh khỏi khổ đau phiền muộn. Do vậy chúng ta phải mau thức tỉnh, mau tu tâm dưỡng tánh, đừng đợi ngày qua ngày giờ qua giờ. Đừng đợi để nhắm mắt xuôi tay. Lúc đó nếu chẳng may chúng ta mà bị sa đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì không ai có thể cứu chữa được. Dù cho là chúng ta niệm 10 danh hiệu Phật, Phật Di Đà cũng không tới cứu. Dù cho là chúng ta niệm 1000 lần niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Phật A Di Đà cũng không tới cứu được, thì đừng đổ thừa là tại sao Đức Phật Di Đà nói láo. Phật không có nói láo. Chỉ vì mình đã không tạo cái thiện nghiệp thì đừng có đổ thừa tại Phật. Bởi vậy chúng tôi thường nói người mà chúng ta ghét nhất là chính bản thân của mình đó, là vậy. Người biết tu tâm dưỡng tánh, người Phật tử đừng để quá muộn, phải sớm thức tỉnh, sớm trở về với ngôi Tam Bảo. Biết được cái công ơn của Tam Bảo thì chúng ta đáp đền công ơn Tam Bảo bằng cái sự tinh tấn tu học của mình. Biết được cái công ơn Tam Bảo thì chúng ta phải đền đáp bằng cái sự cung kính cúng dường, bằng cách đừng tạo nghiệp mà chúng ta phải chuyển nghiệp, bằng cách chúng ta phải chấm dứt cái việc tạo tội tạo nghiệp, bằng cách là chúng ta cùng giúp đỡ, khuyến khích những người khác cùng tu học như mình. Do vậy một cái ý niệm mà làm cho một cái người nào đó thối lui bỏ tu, mình chính là thủ phạm. Mình phải đi vào địa ngục trước. Làm cho một cái người nào đó quên đi cái niệm tu, thối chuyển cái tâm ban đầu, mình là cái kẻ sát nhân. Là tại vì mình đã làm người kia bỏ giữa cái sự tu học, chính là mình đã giết chết cái vị Phật sơ sinh của họ. Mình là người sát nhân, mình phải đọa địa ngục. Cho nên chúng ta phải tu dừng nghiệp, chuyển nghiệp, chấm dứt cái tạo tội nghiệp bằng cách là giúp đỡ cho những người có cái tâm niệm tu, để cho họ có đủ cái điều kiện trưởng dưỡng cái niệm thanh tịnh của họ. Đó là cái hành động tự giác, giác tha đối với người học Phật. Nói tóm lại, cái chuyện ân đền quán trả là cái chuyện dài của con người, của cõi đời phiền não và khổ đau. Chắc chắn chúng ta nói mãi không bao giờ cùng tầng. Cho dù là suốt đời chúng ta luôn luôn làm những cái chuyện ân nghĩa, làm cho bất cứ một ai đi nữa, nhưng mà chỉ cần một lần thôi, một lần mà chúng ta từ chối cái việc giúp người, một lần mà chúng ta làm mất lòng, thì lập tức chúng ta gặp ngay cái oán thù liền. Người đời phủ sạch tất cả những gì tốt đẹp người khác đã làm cho họ trong suốt một cái thời gian dài, chỉ ghi nhớ một cái việc không như ý sau cùng, khi mà chúng ta gặp những cái việc không vừa ý. Thành ra vì vậy, trên cõi đời này, chữ ân thì chúng ta ít gặp, mà chữ oán thì chúng ta gặp nhiều. Chính vì những cái quan niệm như vậy, cho nên con người luôn luôn lăn lộn trong cái sanh tử luân hồi, trong cái phiền não khổ đau, vay trả trả vay triền miên suốt đời suốt kiếp, không bao giờ chấm dứt. Kính thưa đại chúng, chúng ta là cái người học Phật, muốn thoát khỏi cái quỹ đạo của ân nghĩa tình thù, thì chúng ta đừng bao giờ trụ trước vào cái chuyện ân nghĩa khi mà chúng ta đã làm, và luôn luôn nhớ trong cái tâm khảm của chúng ta là ân đền nhưng mà oán không trả. Kính thưa đại chúng, bài pháp ân đền oán trả hôm nay đến đây xin được phạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử sanh đều trở thành Phật.